Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin doanh nghiệp mới thành lập tạo ra nhiều việc làm mới trên cả nước. Hãng tin Yahoo News trích dẫn một nghiên cứu mới đây cho thấy các doanh nghiệp mới thành lập là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Úc. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc phân tích hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp từ năm 2003 đến nay cho thấy các doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm tuổi đóng góp vượt trội vào việc làm và năng suất. Ngược lại, những doanh nghiệp nhỏ hoạt động lâu năm lại có xu hướng đình trệ, thu hẹp hoặc đóng cửa, làm giảm mức tăng trưởng việc làm toàn quốc. Cụ thể, các doanh nghiệp mới tạo ra 59% số việc làm mới mỗi năm, trong khi nhóm doanh nghiệp nhỏ lâu năm chỉ đóng góp 16% và chiếm đến 41% số việc làm bị cắt giảm. Các nhà kinh tế cho rằng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay đang tập trung vào quy mô thay vì độ tuổi của doanh nghiệp, khiến hiệu quả kinh tế bị hạn chế. Tuy nhiên, việc chuyển hướng hỗ trợ sang doanh nghiệp mới cũng không đảm bảo thành công, bởi chỉ một số ít trong nhóm này thực sự phát triển mạnh. Thay vào đó, chính phủ nên cải thiện môi trường kinh doanh nói chung như đơn giản hóa quy định, hỗ trợ quá trình đóng cửa doanh nghiệp kém hiệu quả và tái phân bổ nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới trên diện rộng, phù hợp với định hướng cải cách kinh tế mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã đưa ra đầu năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một báo cáo mới đây cho thấy các bác sĩ gia đình tại Úc phải dành nhiều thời gian hơn cho mỗi ca khám bệnh do tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngày càng phức tạp. Một báo cáo của Trường Cao đẳng Hoàng gia Bác sĩ Gia đình Úc công bố cho thấy thời lượng khám trung bình trong năm 2025 đã tăng thêm 1 phút lên 19,7 phút, mức tăng cao nhất kể từ năm 2022. Nguyên nhân chính là vì ngày càng nhiều bác sĩ gia đình phải xử lý các bệnh lý vốn thường do các bác sĩ chuyên khoa đảm nhận. Cuộc khảo sát được thực hiện đối với gần 2.500 bác sĩ cho thấy 86% trong số họ thường xuyên cung cấp dịch vụ điều trị chuyên sâu hơn và hơn 70% cho biết họ phải tiếp nhận các ca bệnh lẽ ra thuộc khoa cấp cứu hoặc phòng khám khẩn cấp. Chủ tịch của Trường Cao đẳng Hoàng gia Bác sĩ Gia đình Úc, ông Michael Bright cho biết, khối lượng và độ phức tạp trong công việc của các bác sĩ gia đình đang tăng nhanh, trong khi nguồn nhân lực và ngân sách chưa đáp ứng đủ. Ông nói rằng, bác sĩ gia đình là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mô hình này chỉ có thể vận hành hiệu quả nếu được tài trợ đúng mức. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ người dân trì hoãn khám bệnh do chi phí tăng từ 7% lên 8,8% trong năm qua. Ông kêu gọi chính phủ cải cách hệ thống Medicare để hỗ trợ các cuộc hẹn dài và phức tạp hơn, trong bối cảnh tỷ lệ bệnh mãn tính và vấn đề sức khỏe tâm thần đang ngày càng gia tăng. Chính quyền Ireland đang giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho các gia đình bằng cách bỏ quy định yêu cầu phụ huynh phải tự mua thiết bị số cho con em ở bậc tiểu học. Giám đốc đặc trách giáo dục kiêm phó thủ hiến Ben Carroll cho biết, các trường tiểu học công lập trên toàn tiểu bang sẽ cung cấp máy tính bảng và máy tính sách tay cho học sinh sử dụng tại trường, giúp cha mẹ tiết kiệm hơn $500 mỗi em. Bên cạnh đó, giới hạn thời gian sử dụng thiết bị cũng sẽ được áp dụng tại tất cả các trường để đảm bảo cân bằng học tập và sức khỏe cho học sinh. Hãng tin Reuters đưa tin, từ năm 2027, học sinh lớp 3 đến lớp 6 sẽ chỉ được sử dụng thiết bị tối đa 90 phút mỗi ngày, còn các em nhỏ hơn sẽ dùng rất ít. Chính sách mới này nhằm khuyến khích việc sử dụng công nghệ có mục đích giảm tình trạng lạm dụng màn hình và tăng khả năng tập trung. Các tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ giảng dạy sẽ được gửi đến các trường từ học kỳ đầu năm tới, đảm bảo học sinh vẫn phát triển kỹ năng công nghệ cần thiết mà không bị mất tập trung. Đây là bước tiếp nối trong chính sách cấm điện thoại di động trong trường học từ năm 2020, vốn đã giúp cải thiện đáng kể khả năng tập trung và tương tác xã hội của học sinh. Tổng cục Tín hiệu Úc hồi tuần trước đã cảnh báo việc sử dụng mật khẩu phổ biến đang khiến người dùng và doanh nghiệp đối mặt với rủi ro ngày càng lớn, mặc dù số vụ tấn công mạng có dấu hiệu giảm. Báo cáo thường niên về mối đe dọa mạng của Tổng cục Tín hiệu Úc cho thấy, thiệt hại tài chính do tội phạm mạng vẫn tăng mạnh khi nhiều hệ thống bị xâm nhập không phải do tin tặc tấn công trực tiếp mà do thông tin đăng nhập bị đánh cắp hoặc lộ ra ngoài. Giám đốc Tổng cục Tín hiệu Úc, bà Abigail Brosol cho biết, bà hy vọng trong vòng 5 năm tới, người dân Úc sẽ không còn phải dùng mật khẩu nữa, đồng thời khuyến cáo tất cả tài khoản nên bật xác thực đa yếu tố và thay đổi mật khẩu thường xuyên. Theo Tổng cục Tín hiệu Úc, 42% sự cố mạng ảnh hưởng đến các tổ chức lớn, chính phủ hoặc chuỗi cung ứng xuất phát từ việc thông tin đăng nhập bị lộ. Các chuyên gia cho biết, việc tái sử dụng mật khẩu và không dùng trình quản lý mật khẩu khiến người dùng dễ bị tấn công tự động. Chuyên gia bảo mật Troy Hearn cho rằng cách phòng vệ hiệu quả nhất hiện nay là sử dụng trình quản lý mật khẩu hoặc chuyển sang passkey, phương thức đăng nhập không cần mật khẩu, sử dụng sinh trắc học như vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Báo cáo cũng cảnh báo, trí tuệ nhân tạo đang bị tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra giọng nói, trang web và hồ sơ giả nhằm lừa đảo người dùng. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Richard Smalls nhấn mạnh, gián điệp mạng đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với các dịch vụ thiết yếu của Úc. Một nghiên cứu quy mô lớn do Đại học New South Wales thực hiện đối với hơn 267.000 trẻ em cho thấy, những trẻ mắc từ hai rối loạn phát triển thần kinh trở lên như tăng động giảm chú ý, tự kỷ, chậm phát triển, rối loạn ngôn ngữ, bại não, động kinh hay hội chứng Tourette có nguy cơ bị trầm cảm và lo âu cao gấp nhiều lần so với trẻ chỉ có một hoặc không có rối loạn nào. Theo nhóm nghiên cứu, trẻ em có hai rối loạn phát triển thần kinh có khả năng mắc trầm cảm cao hơn gấp 4,7 lần và lo âu cao gấp 5,8 lần. Trong khi với trẻ có 5 rối loạn trở lên, con số này tăng lên lần lượt 5,3 lần và 12,9 lần. Mức độ trầm trọng của các vấn đề tâm lý cũng tăng mạnh. Nhiều trẻ rơi vào trạng thái lo âu hoặc trầm cảm nặng. Theo hãng tin Yahoo News, các nhà khoa học nhấn mạnh kết quả này là lời cảnh báo cho hệ thống y tế toàn cầu, trong đó có Úc, về nhu cầu cấp thiết phải có mô hình chăm sóc sớm và phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục và sức khỏe tâm thần. Việc tập trung vào từng rối loạn riêng lẻ khiến nhiều trẻ bị bỏ sót nhu cầu hỗ trợ tổng thể. Nhóm nghiên cứu kêu gọi bác sĩ, giáo viên và phụ huynh cần thường xuyên tầm soát trầm cảm lo âu ở trẻ có nhiều rối loạn phát triển. Đồng thời, chính phủ nên đầu tư mạnh vào các chương trình hỗ trợ tích hợp như tư vấn tâm lý tại trường học và phòng khám đa chuyên khoa nhằm giúp trẻ cải thiện sức khỏe tinh thần, tránh rơi vào cô lập xã hội và khó khăn kéo dài khi trưởng thành. Chính quyền Ireland đang mở rộng cơ hội giáo dục mầm non cho trẻ em ở thành phố Bendigo với dự án xây dựng mới tại trường Kennington Primary School. Hãng tin Premier đưa tin, thủ hiến kiêm dân biểu của khu vực Bendigo East, bà Jacinta Ireland, đã khởi công công trình này, dự kiến tạo thêm 178 suất học mẫu giáo. Trường mẫu giáo mới sẽ có 3 phòng học, phục vụ tối đa 99 trẻ cùng lúc khi đi vào hoạt động vào học kỳ đầu năm tới. Việc xây trường mẫu giáo nằm trong hoặc cạnh các trường tiểu học giúp trẻ chuyển tiếp dễ dàng, giảm thời gian di chuyển và chi phí cho các gia đình bận rộn. Hiện có hơn 145.000 trẻ em và gia đình trên toàn tiểu bang đang tiết kiệm đến 2.600 đô la mỗi năm nhờ chương trình mẫu giáo miễn phí của chính quyền lao động, áp dụng tại 97% cơ sở mẫu giáo ở Victoria. Với khoản đầu tư 14 tỷ đô la trong khuôn khổ chương trình khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, chính quyền Ireland đang xây mới và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo, hướng tới cung cấp 15 giờ học mỗi tuần cho trẻ 3 tuổi vào năm 2029 và 30 giờ học mỗi tuần cho bậc tiền tiểu học vào năm 2036.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300 272 237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au. Được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Rekinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sáng ngày 17 tháng 10, 5 người đã phải nhập viện sau khi tiếp xúc với một chất hóa học chưa xác định tại hai điểm bưu điện của Australia Post ở bang Queensland. Theo nhà chức trách, vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng, các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được thông báo về mùi khí lạ và hơi hóa chất tại một bưu điện ở thị trấn Charters Towers, cách thủ phủ Brisbane hơn 1.000 km về phía tây bắc. 4 người có mặt tại hiện trường được nhân viên y tế sơ cứu ngay tại chỗ trước khi được đưa đến bệnh viện. Chỉ ít lâu sau, một vụ việc tương tự được báo cáo tại một bưu điện khác ở thành phố Tarsville, cách Charters Towers khoảng 105 km về phía bắc. Tại đây, nhân viên phát hiện một gói hàng rò rỉ chất lỏng không rõ nguồn gốc, buộc toàn bộ tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp. Một người đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa bang Queensland cho biết, cả hai vụ việc đều liên quan đến cùng một kiện hàng được vận chuyển giữa hai địa điểm của Australia Port. Các đội phản ứng khoa học của Sở Cứu hỏa Queensland đã được triển khai tới hai bưu điện để tiến hành xét nghiệm khẩn cấp nhằm xác định loại hóa chất rò rỉ. Cảnh sát cho biết họ sẽ chờ kết quả phân tích trước khi mở cuộc điều tra chính thức. Trong khi đó, khu vực xung quanh hai điểm bưu điện đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. Giới chuyên gia y tế Úc đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội liên quan đến sữa tươi chưa tiệt trùng. Một số nhà sáng tạo nội dung đang quảng bá sản phẩm này như thực phẩm tốt cho sức khỏe, bất chấp các rủi ro nghiêm trọng đối với người tiêu dùng. Tại Úc, việc bán sữa tươi hoặc sữa chưa qua tiệt trùng để dùng cho con người là bất hợp pháp. Nguyên nhân là loại sữa này có thể chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Quá trình tiệt trùng được áp dụng nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Salmonella và Listeria, đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Chuyên gia vi sinh thực phẩm Kathy Maoli thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung cho biết, việc tiêu thụ sữa chưa tiệt trùng đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Bà cảnh báo rằng các mầm bệnh có thể truyền từ bò sang sữa hoặc xuất phát từ môi trường lấy sữa, chẳng hạn như đất, nước hoặc phân. Do đó, tiệt trùng là bước cần thiết để loại bỏ rủi ro. Ông Stuart Johnson, thành viên Hội đồng Hiệp hội Công nghiệp Sữa Úc tại bang Tây Úc cũng nhấn mạnh rằng sữa chưa tiệt trùng có thể gây ra các bệnh lý nghiêm trọng ở trẻ em, thậm chí dẫn đến tử vong. Từ ngày 10 tháng 12 tới, quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sẽ chính thức có hiệu lực tại Úc. Nhằm giúp người Úc hiểu rõ và tuân thủ quy định mới, chính phủ đã khởi động chiến dịch quảng bá trên phạm vi toàn quốc. Trong khuôn khổ chiến dịch có kinh phí 14 triệu đô la, các quảng cáo về quy định mới sẽ đồng loạt xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, nền tảng số và các bảng quảng cáo ngoài trời. Bộ trưởng Truyền thông Úc Annika Wells khẳng định lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng như TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook và YouTube được ban hành nhằm thay đổi văn hóa sử dụng mạng xã hội trong giới trẻ, đồng thời giúp các em có thêm thời gian xây dựng kết nối thực tế với thế giới và tăng khả năng phục hồi trước những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Chiến dịch truyền thông được triển khai nhằm nâng cao nhận thức trong các gia đình và trường học về sự thay đổi sắp tới, trong bối cảnh mạng xã hội đang được sử dụng rộng rãi cho cả mục đích học tập và giải trí. Hiện nhà chức trách Úc đang phối hợp chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội để triển khai các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi truy cập. Nếu vi phạm quy định, các nền tảng có thể bị phạt tới 50 triệu đô la. Nhà cung cấp dịch vụ Internet và di động Dodo và Abramus của Úc mới đây tiếp tục trở thành mục tiêu của tấn công an ninh mạng, khiến dữ liệu của hơn 1.600 khách hàng bị rò rỉ. Sự cố xảy ra vào ngày 17 tháng 10, nhưng được Vocus, công ty mẹ của Dodo và Abramus, công bố vào ngày hôm sau. Theo điều tra ban đầu, hacker đã truy cập trái phép khoảng 1.600 tài khoản email, đồng thời thực hiện hoán đổi SIM trái phép trên 34 tài khoản Dodo Mobile, hình thức chuyển số điện thoại của nạn nhân sang SIM do đối tượng kiểm soát mà không có sự đồng ý. Vocus đã hỗ trợ khách hàng đảo ngược thao tác, tạm đình chỉ và khôi phục dịch vụ email, đồng thời phối hợp với tổ chức ID Care và nhà chức trách để đảm bảo an toàn dữ liệu. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt sự cố an ninh mạng liên quan đến các công ty Úc, bao gồm Qantas, Inet và Optus, gây lo ngại cho hàng triệu khách hàng. Theo báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh Người tiêu dùng Úc hồi tháng 6, Dodo và Abramus là nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới băng thông rộng tốc độ cao lớn thứ tư tại Úc, chiếm 9,2% thị phần với ước tính khoảng 804.000 khách hàng. Lực lượng phòng vệ Úc đã thảo luận với Mỹ về khả năng tham gia lực lượng ổn định quốc tế trong tương lai như một phần trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dải Gaza. Hôm 17 tháng 10, Phó Đô đốc Justin Jones, trưởng phòng tác chiến liên hợp của lực lượng phòng vệ Úc cho biết, ông đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để thảo luận về kế hoạch triển khai lực lượng ở Trung Đông. Ông nói rằng nếu được yêu cầu hỗ trợ lực lượng ổn định quốc tế, Úc có thể sẽ tham gia trong vai trò phối hợp và an ninh. Tuy nhiên, quyết định thực hiện bất kỳ hoạt động nào ở Gaza phụ thuộc vào chính phủ liên bang. Trong một tuyên bố liên quan, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc ông Pat Conroy cho biết, các cuộc thảo luận với quân đội các nước khác về kế hoạch ứng phó khẩn cấp là hoạt động bình thường và khẳng định Úc vẫn chưa nhận được yêu cầu đóng góp nào từ Mỹ. Việc thành lập lực lượng ổn định quốc tế tạm thời ở Gaza là yếu tố then chốt trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó nêu rõ Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác Ả Rập và quốc tế để huấn luyện và hỗ trợ lực lượng cảnh sát Palestine đã được thẩm định tại Gaza. Mỹ đang cố gắng gây sức ép buộc Úc phải chọn bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Tuy vậy, một lần nữa, chính phủ Úc đã từ chối đề nghị cô lập Trung Quốc của Mỹ. Phát biểu tại thủ đô Washington hôm 16 tháng 10, Bộ trưởng Ngân khố Úc ông Jim Chalmers nhấn mạnh sẽ có lợi cho Úc hơn nếu Mỹ tăng cường thương mại thay vì dựng lên các rào cản thương mại. Úc sẽ hợp tác với các đối tác lớn trên tinh thần thiện chí và vì lợi ích quốc gia. Ông Chalmers khẳng định, phía Mỹ hiểu rằng Úc đã nỗ lực rất lớn nhằm ổn định quan hệ kinh tế với Trung Quốc, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp và nhà đầu tư Úc. Ông cho biết, Úc sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy nhằm đáp ứng nhu cầu khoáng sản quan trọng cho Mỹ, ngay tại Mỹ và các thị trường khác. Đồng thời nhấn mạnh, Úc có thể làm được rất nhiều việc với Mỹ trong khi vẫn duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Richard Marles cho biết căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở ra một số cơ hội mới cho nền kinh tế của Úc. Ông cho biết Úc đang đa dạng hóa hợp tác trong lĩnh vực chế biến khoáng sản nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và mở rộng hợp tác với các đối tác khác. Úc sở hữu trữ lượng đất hiếm khoảng 5,7 triệu tấn, đứng thứ tư trên toàn cầu, được xem là nguồn bổ sung quan trọng trong trường hợp nguồn cung từ Trung Quốc bị gián đoạn.
Khám phá Luma, một dự án của Development Victoria với tất cả tiện ích quý vị cần ở đó. Tọa lạc tại khu Sunshine North lâu đời, Luma cung cấp nhiều loại nhà phố, 2, 3 và 4 phòng ngủ giá cả phải chăng gần khu mua sắm, trường học, giao thông và công viên. Khi quá trình xây dựng đang thi công, hãy mua ngay hôm nay chỉ với khoản đặt cọc trả trước 2,5% và không cần thanh toán theo tiến độ trong quá trình xây dựng. Vui lòng truy cập lumaliving.com.au để biết thêm chi tiết và đăng ký ngay hôm nay.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhà mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love and Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 20 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 20 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.263 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ.